Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường buổi sáng ngày hôm nay thứ Tư ngày 16 tháng 4 năm 2025. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán ngày hôm nay giảm so với ngày hôm qua. Chỉ số S&P 500 giảm 74.91 điểm, hiện là 5.321 điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 277 điểm, hiện là 40.090 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 370 điểm, hiện là 16.452 điểm. Giá vàng thì tăng 88 đồng 50 xu, hiện là 3.328 đồng cho một ounce vàng. Giá dầu tăng 1 đồng 14 xu, hiện là 62 đồng 47 xu cho một thùng dầu. Và thưa quý vị, những chỉ số của thị trường chứng khoán sẽ còn thay đổi cho đến trước giờ đóng cửa vào buổi chiều hôm nay. Trong khi đó thì giá xăng tại tiểu bang Texas, giá xăng regular 87 là 2 đồng 74 một gallon, giá xăng 89 là 3 đồng 19 một gallon và giá xăng premium 93 là 3 đồng 55 một gallon. Thưa quý vị, Tòa Bạch Ốc cho biết rằng Trung Quốc phải chịu mức thuế là 245%. Tòa Bạch Ốc cho biết hàng của Trung Cộng nhập khẩu vào Mỹ phải chịu thuế quan tổng cộng là 245%, tăng so với mức cũ. Thông tin công bố của Tòa Bạch Ốc vào hôm qua ngày 15 tháng 4 thì Trung Cộng phải chịu mức thuế lên đến 245% với những cái hàng hóa xuất sang Mỹ do các hành động trả đũa của bên Trung Quốc. Con số mới tăng vọt so với mức thuế quan tổng cộng 145% dành cho sản phẩm Made in China mà chính quyền Tổng thống Trump công bố vào hôm 10 tháng 4. Khi đó thì đáp lại trả đũa lại thì Trung Quốc đã áp thuế 125% hàng của Mỹ từ 12 tháng 4 và siết chặt xuất khẩu những cái mặt hàng chiến lược. Khi mà được hỏi tại cuộc họp báo về phản ứng của Trung Cộng về con số 245% mới, thì phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Trung Cộng là Lâm Kiếm rất là bực mình và nói với các phóng viên rằng hỏi phía Mỹ để có câu trả lời. Theo ông Lâm thì cuộc chiến thuế quan này do Mỹ khởi xướng và Trung Cộng đã thực hiện các biện pháp đáp trả cần thiết để mà bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của Trung Quốc. Việc này cũng nhằm duy trì sự công bằng và chính nghĩa quốc tế, điều mà ông cho rằng hoàn toàn hợp lý và chính đáng. Ông Lâm ổng cho biết rằng nếu như Mỹ thực sự muốn giải quyết vấn đề thông qua đàm phán, họ cần từ bỏ cách tiếp cận, gây áp lực và tham gia đối thoại với Trung Cộng trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng và cùng nhau có lợi. Theo Tòa Bạch Ốc thì có hơn 75 nền kinh tế đã liên lạc với Mỹ để mà đàm phán thỏa thuận thương mại mới. Do đó thì những cái mức thuế đối ứng cao hơn được tạm hoãn trong quá trình đàm phán trừ Trung Quốc. Mức thuế được cập nhật dành cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đi kèm với những cái thông báo sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump đã chỉ đạo cho Bộ Thương mại khởi động cuộc điều tra rủi ro an ninh quốc gia liên quan đến sự phụ thuộc của Mỹ vào các khoáng sản chiến lược. Cuộc điều tra này sẽ xem xét những cái lỗ hổng trong cái chuỗi cung ứng, tác động kinh tế từ những cái hành vi bóp méo thị trường quốc tế cũng như các biện pháp thương mại nhằm để mà bảo đảm cái nguồn cung trong nước. Kết quả cuộc điều tra cũng sẽ được báo cáo và đưa ra những cái khuyến nghị nhằm tăng cường năng lực sản xuất trong nước, giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ nước ngoài và nâng cao an ninh kinh tế quốc gia. Thưa quý vị, hồi nãy ông phát ngôn nhân của bên Trung Quốc á, ông phản ứng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông hỏi khi mà người ta hỏi tại sao cái mức thuế 245% á, thì ông không biết Mỹ tại sao áp mức thuế này với con số này. Thì thưa quý vị, lý giải như thế nào về công thức tính thuế quan Trung Quốc 245%? Thì tính đến tháng 4 năm 2025, thì cái mức thuế đối với hàng hóa của Trung Cộng tăng đến 245% là một trong những cái mức thuế cao nhất trong lịch sử. Điều này nó đã gây ra cái sự xáo trộn đối với những cái công ty Mỹ đang phụ thuộc vào các nhà cung cấp của Trung Quốc, đặc biệt trong cái bối cảnh hai bên đang tìm cách trả đũa lẫn nhau. Các mặt hàng từ Trung Quốc, chẳng hạn như là kim tiêm, đồ chơi, xe hơi và các sản phẩm khác đều bị áp mức thuế cao. Đặc biệt đồ chơi từ Trung Cộng chiếm hơn 3/4 tổng lượng nhập khẩu vào Mỹ và giờ đây phải chịu thuế nhập khẩu đến 145%. những cái cuốn sách thiếu nhi, mặc dù được nhập khẩu chủ yếu từ bên Trung Cộng luôn, vẫn được miễn thuế do nằm trong cái nhóm cung cấp thông tin. Điều đáng chú ý là một số mặt hàng phải chịu thuế gộp, ví dụ như là phụ tùng xe hơi. Các phụ tùng này không chỉ bị áp thuế nhập khẩu theo các quy định thông thường, mà còn phải chịu thuế nhôm nếu như chúng làm bằng nhôm, dẫn đến cái mức thuế tổng cộng cao hơn rất là nhiều. Cái mức thuế bị tính lên đến 245% được cộng gộp từ các lần tính trước đây. Chính quyền Tổng thống Biden cũng đã áp mức thuế 100% đối với kim tiêm và cái đầu kim tiêm, kim chích á, một trong những cái sản phẩm bị nhắm đến từ chính quyền Tổng thống Trump và tiếp tục bị tăng thuế dưới chính quyền cựu Tổng thống Biden. Mức thuế này nhằm bảo vệ các nhà máy ở Hoa Kỳ và thể hiện thái độ cứng rắn đối với Trung Cộng. Hiện thì các doanh nghiệp Mỹ cũng đang tìm cách giảm các tác động của cái mức thuế cao này, nhưng cách giảm thiểu thì rất hạn chế. Việc hiểu rõ quy định thuế quan quyết định doanh nghiệp sẽ lựa chọn sản phẩm nào, cách tính toán chi phí ra sao và những cái chi phí nào họ có thể chuyển sang khách hàng. Và các doanh nghiệp cần cân nhắc kỹ lưỡng các mức thuế và chi phí mới khi mà quyết định nhập khẩu hàng hóa từ bên phía Trung Cộng. Thưa quý vị, bên cạnh đó thì Hồng Kông cũng ngừng giao hàng bưu kiện đến Hoa Kỳ. Cơ quan bưu chính Hồng Kông, tức là Hồng Kông Post, ngừng giao hàng hóa trừ những cái tài liệu sang Mỹ khi mà thuế với hàng giá trị nhỏ từ Trung Quốc bị nâng lên gấp 4. Hồng Kông Post, tức là bưu điện Hồng Kông, thông báo dừng giao bưu kiện là hàng hóa đến Mỹ bằng đường bộ và đường thủy từ ngày 16 tháng 4, tức là ngày hôm nay. Bưu kiện gửi qua đường hàng không sẽ ngừng từ ngày 27 tháng 4. Và các bưu kiện chỉ có tài liệu, không có chứa hàng hóa, vẫn được vận chuyển bình thường. Cái cơ quan bưu chính Hồng Kông này giải thích nguyên nhân là do Tổng thống Donald Trump đã chấm dứt chính sách de minimis, có nghĩa là quá nhỏ để mà có ý nghĩa, vào hồi đầu tháng. De minimis là cái chính sách cho phép những cái gói hàng dưới một cái ngưỡng giá nhất định được miễn thuế và thoát khỏi cái kiểm tra hải quan. Mức này trước đây tại Mỹ là 800 Mỹ Kim. Ban đầu thì mức thuế nhập khẩu chỉ là 30% giá trị món hàng hoặc là 25 Mỹ Kim cho mỗi món, áp dụng từ ngày 2 tháng 5. Nhưng sau đó thì khi mà cái căng thẳng bắt đầu lên cao trào thì Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh nâng thuế với hàng giá trị thấp từ Trung Cộng vào Mỹ qua đường bưu điện lên gấp 4 lần, tương đương 120% giá trị món hàng hoặc là 100 Mỹ Kim cho mỗi món hàng. Vào từ tháng 6 thì cái khoản thuế sẽ tăng gấp đôi, tương đương 200 Mỹ Kim cho một món. Bưu điện Hồng Kông gọi đây là mức thuế vô lý và cảnh báo người dân nên chuẩn bị tinh thần để trả cái khoản phí cao ngất ngưỡng khi mà gửi hàng sang Hoa Kỳ. Cái hành động của Mỹ đã ảnh hưởng đến các ứng dụng thương mại điện tử của Trung Quốc, chẳng hạn như là Temu, Shein, AliExpress. Họ gây dựng mô hình kinh doanh theo chính sách de minimis. Trước đây thì việc nới lỏng quy định và miễn thuế với sản phẩm giá trị thấp cho phép người tiêu dùng mua cả tỷ gói hàng giá rẻ mỗi năm, từ quần áo đến đồ dùng gia đình. Và năm 2023 đó, thì khi mà Hoa Kỳ nhập khẩu 66 tỷ Mỹ Kim hàng Trung Quốc giá trị thấp đã tăng mạnh so với 5,3 tỷ vào năm 2018. Cái sự căng thẳng giữa Mỹ và Trung Cộng trong vòng vài tháng qua đã liên tục là gia tăng. Đến nay thì tổng cái mức thuế nhập khẩu mà Tổng thống Trump đã công bố lên Trung Cộng trong nhiệm kỳ vừa rồi, trong nhiệm kỳ này á, hiện nay là 245%. Sau mỗi lần mà Tổng thống Trump công bố áp thuế thì Trung Cộng đều ra những cái đòn đáp trả, bao gồm cả những cái thuế nhập khẩu, rồi siết những cái mặt hàng xuất khẩu quan trọng, cũng như là đưa một số cái doanh nghiệp Mỹ vào danh sách mà họ gọi là không có đáng tin hoặc là hạn chế nhập khẩu. Thưa quý vị, Apple vận chuyển 2 tỷ Mỹ Kim iPhone bằng máy bay, bằng phi cơ về Mỹ chỉ trong vòng một tháng thôi, và đây là cái mức cao nhất trong thời gian qua. Theo hãng tin CNBC cho hay thì những cái hãng cung ứng chính của Apple tại Ấn Độ là Foxconn và Tata đã vận chuyển gần 2 tỷ Mỹ Kim giá trị iPhone về Mỹ chỉ riêng trong tháng 3 năm 2025. Đây là cái mức cao nhất mọi thời đại. Và điều đặc biệt hơn là Apple vận chuyển chúng bằng đường hàng không để mà tránh cái thuế đối ứng của Tổng thống Trump. Apple đã tăng cường sản xuất tại Ấn Độ và thuê những cái chuyến bay chở hàng để vận chuyển 600 tấn iPhone đến Mỹ nhằm bảo đảm đủ hàng tồn kho tại một trong những thị trường lớn nhất của mình, vì lo ngại thuế quan sẽ đẩy chi phí lên cao. Đầu tháng 4 năm 2025, thì Mỹ đã áp thuế 26% đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ, nhưng mà Tổng thống Trump đã tạm dừng hầu hết những cái loại thuế này trong vòng 90 ngày. Nhà cung ứng chính của Apple ở Ấn Độ là Foxconn đã xuất khẩu đến 1,31 tỷ miếng smartphone chỉ riêng trong tháng 3 năm 2025. Đây là cái mức cao kỷ lục tính trong vòng một tháng và bằng cái lượng hàng xuất khẩu trong tháng 1 và tháng 2 cộng lại. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực bao gồm có mẫu iPhone 13, 14, 16 và 16i của Apple, đưa tổng giá trị các lô hàng xuất khẩu của Foxconn từ Ấn Độ và Mỹ trong năm nay lên giá là 5,3 tỷ miếng kim. Xuất khẩu từ Tata Electronics, một cái nhà cung cấp khác của Apple, đạt 612 triệu miếng kim trong tháng 3 năm 2025, cao hơn 63% so với tháng trước. Dữ liệu hải quan cho thấy tất cả các lô hàng của Foxconn đến Mỹ vào tháng 3 đều được vận chuyển bằng đường hàng không từ phi trường Chanel Air Cargo và hạ cánh tại nhiều cái địa điểm khác nhau, bao gồm cả Los Angeles và New York, trong đó Chicago là nơi tiếp nhận phần lớn lô hàng của iPhone. Theo CNBC thì việc đẩy nhanh việc vận chuyển thì Apple đã vận động các cơ quan quản lý phi trường Ấn Độ cắt giảm thời gian cần thiết để mà thông quan tại sân bay Chennai ở tiểu bang Tamil Nadu phía nam từ 30 giờ xuống chỉ còn có 6 giờ thôi. Và ít nhất có 6 phi cơ chở hàng đã được sử dụng trong cái hoạt động được là cho là chạy đua nước rút với chính sách thuế quan, thưa quý vị. Thưa quý vị, Tổng thống Trump nói rằng thuế quan có thể thay thế thuế thu nhập cá nhân. Tổng thống Donald Trump cũng tuyên bố trong cái cuộc phỏng vấn gần đây rằng những cái doanh thu từ chính sách thuế quan của ông có thể đủ lớn để mà thay thế hoàn toàn thuế thu nhập và liên bang. Một ý tưởng mà ông cho là chưa ai từng nhắc đến. Trao đổi với Fox News thì Tổng thống Trump ca ngợi cái câu hỏi về cái khả năng thay thế thuế thu nhập bằng thuế quan và dẫn chứng rằng trong khoảng thời gian từ năm 1870 cho đến năm 1913 ở Hoa Kỳ thì thuế quan từng là cái nguồn thu chính của chính phủ liên bang và ông mô tả đây là cái thời kỳ mà đất nước Hoa Kỳ giàu có nhất. Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng với tư cách là được mang danh là người đàn ông của thuế quan thì rằng cái kế hoạch áp thuế của ông hiện đang áp dụng đối với gần 90 quốc gia có thể tạo ra hơn 1.000 tỷ đô la trong năm tới, giúp giảm nợ quốc gia và thậm chí thay thế cái thuế thu nhập. Tổng thống tuyên bố số tiền thu được lên đến hàng tỷ Mỹ kim mỗi ngày. Tuy nhiên thì các chuyên gia kinh tế thì đang tỏ ra hoài nghi. Theo cơ quan nghiên cứu quốc nội, trong 70 năm qua thì thuế quan chỉ đóng góp không quá 2% vào tổng doanh thu của liên bang hàng năm. Và năm 2024 thì con số này chỉ đạt 1,7% trong tổng ngân sách liên bang hơn 4.900 nghìn tỷ Mỹ kim. Các nhà phân tích này họ thừa nhận thuế quan có thể mang lại một số lợi ích lâu dài cho nền kinh tế và người lao động Hoa Kỳ, và đặc biệt khi mà nhằm vào những cái đối tác lớn chẳng hạn như Trung Cộng. Tuy nhiên thì họ cảnh báo rằng quá trình chuyển đổi này sẽ rất là khó khăn và có thể nó sẽ gây cái thiệt hại kinh tế ngắn hạn. Vì vậy, việc mà Tổng thống Trump tạm thời hạ thuế xuống mức cơ bản 10% trong 90 ngày sau cái phản ứng từ thị trường toàn cầu cũng đã làm dấy lên cái câu hỏi về cái tính bền vững và hiệu quả của cái nguồn thu từ thuế quan như một cái giải pháp thay thế thuế thu nhập. Và trong một cái diễn biến liên quan thì Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết rằng Tổng thống Trump muốn tham gia vào quá trình đàm phán thương mại trong thời gian tạm dừng áp thuế quan qua lại kéo dài 90 ngày. Cái ông Bộ trưởng Tài chính này, ông cho biết rằng chính quyền đang hành động nhanh chóng để mà thiết lập một cái quy trình đánh giá lại các thỏa thuận thương mại với 14 đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ, ngoại trừ Trung Cộng. Và liệu trong 90 ngày thì chúng ta có một cái tài liệu hoàn chỉnh, một tài liệu pháp lý chính thức được hoàn thành hay không? Và không có khả năng, nhưng tôi nghĩ chúng ta tuân theo cái quy trình và chúng ta có thể có sự rõ ràng đáng kể, có cái thỏa thuận về nguyên tắc và sau đó thì khi có cái sự đồng ý về hạ thuế quan, hạ cái rào cản phi thuế quan, thao túng tiền tệ và trợ cấp cho cái ngành công nghiệp và lao động thì tôi nghĩ chúng ta có thể tiến lên phía trước. thì ông Bộ trưởng Tài chính, ông nói như vậy. Ông nói rằng các quốc gia đang đàm phán với Tòa Bạch Ốc đang mang đến những cái kế hoạch tốt nhất cho họ. Và thưa quý vị, cái bản tin này cũng mang lại cái niềm vui, cái niềm hy vọng trong tương lai, và hy vọng rằng sắp tới, trong một thời gian ngắn nhất, sau những cái biến động vừa qua, thì kinh tế chúng ta sẽ của Hoa Kỳ sẽ khởi sắc trở lại. Và bản tin vừa rồi cũng kết thúc chương trình Kinh tế thị trường buổi sáng ngày hôm nay cùng với Dũng Nghiêm. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế thị trường vào sáng ngày mai.